đồng á với chú là anh em bạn chứ không phải là anh em ruột thịt. Xong thở nay chú thương ảnh lung lắm, vì thương nhau nên năm trước chú mới xúi ảnh đấu giá mua đất ở dưới Cà Mau. Chú mua 1.000 mẫu thì ảnh cũng mua 1.000 mẫu. Hai anh em tính hiệp lực mà khai phá, vì bị họ giành mua nên mới chắc mắc một chút. Dạ cháu có coi giấy tờ mua sợ đất tốn gần 30.000. Phải rồi, tuy là nói mắc xong theo giá bây giờ thì không có mắc đâu. Tiếc gì mua mới có 1 năm kế ảnh bị bệnh rồi ảnh phải hút, nên không thể nào mà chịu cực xuống Cà Mau mà khai phá được. Này ảnh theo ông theo bà, cháu là con trai, thôi đừng đi học nữa, cháu cứ vợ đi rồi xuống với Cà Mau lo quy tụ tá điền mà mở đất. Chủ dám nói chắc cháu khai kinh đắp đập lên bờ mà trong 5 năm thì cháu sẽ trở thành một điền chủ lớn có 20-30 ngàn quê lợi. Nhưng cháu chịu làm thì chú sẽ bày bảo cho. Có cần dùng tiền mà đào kinh cất nhà hoặc mua lúa mà nuôi tá điền thì chú cũng sẽ giúp cho. Chú thường cháu cũng như thằng Triều nên chú mới chỉ bảo như vậy, cháu phải nghe lời chú. Xuân ngồi cạy móng tay mà suy nghĩ. Cô Quyền mới lấy một cái vú cao mà liện trúng cánh tay anh Xuân mà cười ra tiếng. Bà Tạch thấy vậy thì trách con: nè đừng có vô phép như vậy con, để cho anh con nói chuyện chứ. Xuân lượm cái vú cao mà quăng lại cô Quyên rồi cười và đáp với ông Tệt: chú cứ xúi cháu phải cưới vợ hoài, đời này bọn thanh niên như cháu đều muốn hưởng trọn cái quyền tự do của mình, đặng hoạt động cho nó dễ. Cưới vợ rồi thì vợ con ràng buộc cho bước đường đời lúng túng, khó mà tính việc cao xa vĩ đại cho được. Cháu không muốn cưới vợ thì thôi, mà bề nào cháu cũng đừng bán cái sợ đất đó, bán đi uổng lắm. Đất đến 1.000 mẫu dễ gì mà kiếm hay sao hả cháu? Đó là cơ sở để giúp cháu làm giàu, lại làm giàu lớn nữa. Hộp lúa nó quý lắm, cả bầu trời đâu đâu cũng cần dùng. Mình ở nhầm cái chỗ đất điền phì nhiêu, tự nhiên mình phải làm có lúa cho nhiều, đặng mà mình lấy lợi. Nghề nông lợi lắm mà cũng thông thả nữa. Dạ cháu cũng biết nghề nông thì lợi lắm, nhưng mà bây giờ thì cháu còn nhỏ nên cháu muốn đi học chứ chưa muốn làm ruộng. Cháu phải học cho rộng trí thức tài nghề, đặng như có làm ruộng thì mình cũng làm theo cái cách văn minh, dùng máy móc làm cho nó có hột lúa nhiều, hột lúa nặng cân, đặng bán cao giá hơn. Ôi văn minh mà làm gì cháu, cháu làm theo cách quê mùa thở nay đó thì cũng có lúa được vậy. Dạ nghề gì cũng vậy, mình phải tấn quá chứ chú. Ông Từ Tệt có cái tánh ngủ sớm nên ông không cãi nữa, ông đứng dậy đi uống nước sửa soạn rồi đi ngủ. Cô Quyên liền hỏi Xuân: khai trường anh cũng lên Sài Gòn mà học nữa hả anh hai? Ừ, qua học nữa. Tôi cũng muốn lên trển tôi học lắm, mà má tôi không có cho tôi đi, học dưới này cứ lù đù quá à. Phải, trường dưới này nó nhỏ nó tự nhiên, bậc học thì phải thấp. Như ý em muốn lên Sài Gòn thì em cứ thưa thiệt cho má em nghe. Chắc là má em giàu thương nhớ em, đi đến đâu đi nữa đó cũng không lẽ không cho em lên trển mà học. Hay anh nói giùm với má tôi đi. Em muốn thì em lên em xin với thím, chứ qua đâu dám nói. Bà Tệt nghe hai trẻ nói chuyện, bà mới hỏi: con Quyên, mày nói cái giống gì đó? Xuân cười và đáp: à em Quyên nó cậy cháu xin với thím cho nó lên trường Sài Gòn đặng em học. Trời ơi, đen thui mà đòi học trường ở trên Sài Gòn. Cô Quyên cùng quẳng đó: con đen thì mặc kệ con, sao hồi đẻ con má không đẻ cho nó trắng, rồi bây giờ má trở lại má lại cười con. Mẹ con bà Tệt, bà Tệt bà cười ngất rồi ngồi dậy mà đáp: ai biết làm sao mà đẻ cho trắng được mày. Ôi má nói dĩu chơi chứ đen hay trắng gì cũng không có cần, miễn là mình giỏi mà thôi. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con, để cho anh con còn nghỉ sớm, vì ngày mai đi xa nên nó mệt. Thế là mẹ con bà Tệt dắt nhau đi vô buồng. Xuân thấy dạng ông Tư Tệt còn thơ thẩn ngoài hàng ba, cậu sợ ông trở vô lại giảng tiếp một cái bài luân lý nữa, nên cậu lật đật chui vô mùng mà nằm. Chương 3. Sáng hôm sau, cậu Xuân thức dậy nghe shopper đã sửa soạn xe xong rồi. Bây giờ máy đã có lửa đủ, hết sợ trục trặc nữa thì cậu liền thay đồ sửa soạn đi Cà Mau. Ông Tự Tạt thấy vậy mới hỏi: "Cháu đi đâu mà sửa soạn thay đồ?" "Dạ cứ đi Cà Mau." "Hồi hôm qua đó chú thím nói như vậy mà cháu cũng không chịu đổi ý, cứ quyết bán đất hay sao nên đi Cà Mau." "Dạ cháu tính nếu không bán đất thì cháu cũng không thể học được nữa." "Cháu có cái trí là muốn học cho cao thì cũng tốt lắm. Thôi thì cháu cho thím cháu mướn đất đó đi. Mỗi năm thím đóng cho cháu 3.000 đồng bạc, đặng cháu ăn học cũng được, cần gì mà phải bán." "Dạ cháu nghĩ làm như vậy cũng không tiện." "Sao mà không tiện? Vậy chứ họ mua bao nhiêu mà cháu ham lợi nên bươn bả mà bán gấp vậy?" "Dạ thưa ông Cả Bình lên kiếm cháu mà trả 30.000, cháu đòi tới 50.000, ông trả thêm 5.000 nữa là 35.000. Vì bán giá đó thấp hơn giá mua hồi trước thì bán làm sao được. Cháu tính nói với ông nếu thiệt bụng ông muốn mua thì ít nào cũng phải 40.000 cháu mới bán." "Thiệt cháu định bà bán nó với cái giá 40.000 hay sao?" "Dạ." Ông Từ Tạch cháu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài mới nói: "Chú không có bằng lòng cho cháu bán đất. Sự nghiệp của anh hội đồng bây giờ chỉ còn có cái sở đất đó mà thôi. Nếu mà cháu bán rồi thì còn cái gì nữa?" "Nếu cháu không nghe lời chú, cháu nhất định mà bán. Thôi để cho chú mua. Cháu bán cho người ta giá nào thì chú mua cái giá đó. Thà là chú mua chứ chú không dành để đất ấy về tay người khác đâu." Xuân chúng chiếm cười rồi đáp: "Dạ nếu như mà chú muốn mua thì cháu phải bán cho chú, chứ có lẽ nào cháu bán cho thiên hạ." "Không phải là chú muốn mua, chú nói nếu cháu đã quyết bán thì chú tranh về mà mua, vì chú không có chịu để lọt vào tay của người khác. Còn như cháu để mà làm thì chú sẽ giúp cho cháu đặng khai phá cho nó thành điền, chứ chú mua làm chi?" "Vậy cháu nhất định bán, bởi cháu tính học nhiều năm nữa, không thể để được." "Nếu mà cháu nói như vậy thôi để chú mua. Cháu định 40.000 thì chú cũng mua 40.000, chú không có bớt." "Dạ còn 4 tuần lễ nữa thì khai trường cháu phải đi học. Vậy nếu chú mua thì chú làm giấy tờ cho nó gấp gấp, chứ mà để khai trường thì e bất tiện cho cháu." "À được, nếu cháu muốn làm giấy tờ gấp thì làm. Mình vô nói với ông lục sự nô te, ông làm cho một cái tờ giấy trong mấy bữa thì đã xong. Cháu có đem bằng khoáng đất đi theo đó hay không?" "Dạ thưa có đủ hết, cháu có bằng khoáng, có bản đồ, mà cháu cũng sao lục giấy khai tử của ba cháu và cái tờ tông chi sẵn sàng cho nó rành rẽ nữa." "Được lắm, chà chà, cháu còn nhỏ, không biết nô te họ có nài phải có trưởng tộc đứng nữa hay không đó." "Dạ thưa không, cháu bây giờ đã 21 tuổi rồi, cần gì trưởng tộc. Cháu cũng có đem khai sanh của cháu theo trong cái vali. Cháu sắp đặt thiệt sẵn sàng rành rẽ. Thế thì cháu đã quyết bán đất đã lâu rồi phải không?" "Dạ thưa không, hôm ông Cả Bình lên nói thì cháu mới chịu đi lục giấy tờ." Anh hội đồng ảnh chần chờ lắm, còn cháu bây giờ thì lại mau mắn quá, cháu không có giống ảnh ở cái chỗ đó. Tánh ngày xưa khác hơn tánh ngày nay, hạng thanh niên bây giờ thấy đều biết cương quyết, biết làm việc gì cũng vậy, hệ nhất đích nhất định là phải làm liền, chứ không có chịu dụ dự. Bởi vậy nên thường hay bị lầm, thưa chú, nhiều khi khỏi mất cơ hội tốt. Bà Tệt biểu Gia Dịch dọn đồ ăn lót lòng. Xuân được như ý muốn mà khỏi đi Cà Mau. Mà bàn về sự bán đất với ông Cả Bình thì cậu vui vẻ, ngồi ăn mà cứ giỡn với cô Quyên. Ăn uống xong rồi, Xuân mới lấy giấy tờ ra xe hơi mà đưa cho ông Từ Tệt vô tòa để cậy ông lục sự nô te lập tờ bán đất. Thấy mối hậu, ông lục sự nô te tiếp rất hậu, xem xét giấy tờ rồi chịu lãnh làm tiền và hứa sẽ làm mau mau. Chừng về nhà, ông Từ Tệt mời luôn Xuân ở dưới này, đợi bữa nào giấy tờ làm xong thì ký tên liền cho nó khỏi trễ. Bà Tệt với cô Quyên thì cũng ân cần cầm ở lại, nói rằng nhà đã có sẵn người coi nên không phải cần về đó làm chi. Xuân chịu ở mới sai shopper đi xe đò về Bình Thủy lấy thêm áo quần và lấy luôn cái máy chụp hình đem xuống cho cậu. Cô Quyên là con cưng nhất trong nhà nên trừ ra được đi học mới đi chơi bời với mấy chị em trong trường. Còn về nhà cô không có bầu bạn nào hết, vì triều mắt học trên Sài Gòn nên không ở nhà. Nay nghe Xuân chịu ở chơi thì cô mừng quá, cô cứ đeo theo một bên Xuân, cậy Xuân dạy cô học, rủ Xuân ra vườn chơi. Trưa bữa sau, anh shopper đem đồ xuống, Xuân mới lấy máy chụp hình ra chùi kỹ, tính chiều mát mẻ đi kiếm cảnh đẹp mà chụp lấy hình để dành chơi. Cô Quyên đòi đi theo, Xuân đặng coi chụp hình. Vợ chồng ông Từ Tệt cưng con, không muốn làm cho con buồn, lại nghĩ con vẫn còn thờ dại, còn Xuân thì như con cháu trong nhà, một thể với triều. Bởi vậy ông bà đều chịu cho đi, xong căn dặn con phải mặc quần áo cho tử tế, và lên xe hơi thì phải ngồi cho tài chỉnh, chẳng nên liếng sáo. Đến xế máng, Xuân thay y phục mặc bộ đồ tây, Quyên thì mặc áo quần toàn lụa trắng cũng mới, tóc chải láng mướt, chân mang giày thêu. Hai trẻ vui vẻ dắt nhau lên xe hơi. Vì xe có hai chỗ ngồi nên Xuân biểu shopper ở sau. Shopper ở nhà, cậu cầm tay bánh để cho Quyên ngồi một bên, mượn Quyên ôm giùm cái máy ảnh chụp hình, rồi mới mở máy cho xe chạy ra lộ. Quyên đắc ý liếc mắt ngó Xuân, miệng cứ chúm chím cười. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng ở bên thềm ngó theo, tuy mặt tươi cười, song lòng có chút lo ngại. Xuân không thông thạo đường xá tỉnh Bạc Liêu nên cậu vào chợ rồi cậu bỡ ngỡ không biết phải đi đường nào mới có cảnh đẹp mà lấy hình. Cậu mới dây qua hỏi Quyên thì cô cũng ú ớ không biết đường mà chỉ. Cậu cứ đi nhầu té ra nhầm đường qua Hưng Hội. Ra khỏi Châu Thành thì hai bên đường ruộng lúa cấy đã hơn một tháng, lúa nở bụi tốt tươi, lá phơi màu xanh lét, trải ngay trước mặt một bức tranh thiên nhiên gồm đủ cảnh quảng đại và cảnh u nhàn. Cô Quyên có tánh cũng liếng sáo, song cô có lòng đa cảm, bởi vậy thấy cảnh đẹp cô chẳng khỏi động lòng. Tiếc vì cô không đủ lời để tả cảnh tả tình, bởi vậy cô chỉ nói giọng rất thiệt thà rằng: "Lúa à, coi xanh tốt quá hả anh Xuân?" Anh Xuân không hiểu ý cô nên gật đầu mà thôi, không nói tiếng gì hết, làm cho cô thất vọng, cô ngồi buồn hiu. Xe chạy một hồi thì tới Sóng Thổ, kêu là Sóc Đồn. Xuân thấy dựa trên đường có một cảnh chùa thổ. Chùa tuy không tốt lắm, song chung quanh có cây cao tàn lớn, làm cho cảnh xem rất huyền ảo. Đáng lấy hình này để dành mà chơi đây. Cậu ngừng xe bên đường mà leo xuống. Cô Quyên xách máy chụp hình cũng leo xuống, rồi hai trẻ song song dắt nhau đi trên lộ, lựa chỗ thuận tiện mà chụp hình. Xuân muốn lấy cái chùa và lấy luôn cho được vài cái cây lớn vào trong hình, để nên đứng lại mà nhắm. Quyên trao cái máy cho cậu rồi cứ đứng khích một bên, tay thì vịn vai cậu, mắt cứ dòm theo chỗ cậu nhắm. Xuân chụp một cảnh chùa rồi dây qua ngó Quyên cười rồi hỏi: "Qua muốn em đứng trước cái lùm cây kia đặng qua chụp cho một tấm, em có chịu không?" "Thôi em không dám đâu." "Sao mà không dám?" Tôi sợ lắm." "Có qua đây mà sợ cái giống gì?" "Thế anh đứng với tôi thì tôi mới chịu chụp." "Qua mắt cầm máy mà chụp, làm sao mà đứng với em được?" "Em lại đó đứng đi, qua đứng trước mặt em đây, chứ có phải đi đâu đâu mà sợ." Thế là cô Quyên đứng suy nghĩ rồi hỏi: Thế à, anh muốn chụp hình tôi lắm hả?
Ừ, chụp đặng lấy hình tiểu thơ mặt lọ để dành chơi.
Cô Quyền Châu mày sụ mặt, ngoe ngoại bỏ đi lại phía xe.
Xuân lặt lặt đi theo vừa cười vừa hỏi:
Hòa nói chơi mà em giận hay sao?
Quyền Trừ Bự không thèm trả lời. Xuân lấy tay gõ gõ vào gò má của Quyền rồi nói:
Thôi đừng giận nữa, giận rồi á cái mặt trông xấu quá đi.
Quyền cười mà nói:
Anh á, phải năn nỉ tôi á, tôi mới chịu.
Xuân nói: Trời ơi hay hờn mát quá, thôi để qua xin lỗi. Vì hôm qua đó chú kêu em là tiểu thơ mặt lọ nên qua bắt chước mà nói chơi, chứ không phải là có ý ngạo em đâu. Vậy xin em đừng có giận qua nữa, lại đứng đằng kia qua chụp hình cho em để làm kỷ niệm.
Quyên cùng quằn rồi đáp: Nói như vậy tôi không có chịu đâu.
Xuân lắc đầu chúm chím cười rồi nói:
Trời ơi, vậy chứ phải nói thế nào thì em mới vừa lòng. Thôi để qua hung em một cái, cũng như là anh Triều hung em vậy, đặng qua chuộc tội xích mích đã nói mít lòng với em có được hay không?
Quyên cười, Xuân bèn kề mặt mà hung gò má của Quyên, cũng như là đứa em gái của mình, rồi lại dắt Quyên đứng trước một cái lùm cây, mở máy mà nhắm để chụp hình. Bóng trời chiều rọi mặt Quyên, coi cô rất vui vẻ và thơ thái. Chụp hình xong rồi Xuân khóa máy rồi nói:
Hình của em chắc tối lắm á, vì có bóng, vừa không có nắng chiều mà cũng không mát nữa. Chắc là tối lắm hả anh? Phải anh đứng chụp chung với tôi chơi.
Làm sao được, có ai đâu mà mượn họ chụp giùm.
Thôi để về nhà, tôi với anh đứng rồi kêu tiếng tôi chụp được không?
Sợ chú không có biết rồi chụp hư đó chứ.
Thì anh chỉ trước thì biết chứ gì, coi bộ dễ mà. Để tôi biểu anh hai tôi mua cho tôi một cái, đặng tôi chụp chơi. Anh dạy tôi trước đi, được không?
Ừ, thôi để về nhà đó, rồi qua chỉ cho cách chụp cho em biết. Hai trẻ dắt nhau đi dài theo lộ mà chơi. Xa xa dưới ruộng có mấy người đàn bà thổ đi hái rau chóc, đội thúng rau trên đầu nước chảy xuống mặt ướt nhem. Mặt trời chen lặng, Xuân rủ Quyên trở lại đi về nhà. Quyên dục dặc dường như muốn quyến luyến cảnh đồng ruộng lúa xanh, vui khí trời mát mẻ khỏe khoắn, ham nghe tiếng dế kêu chèn chét quanh mình, nên không muốn nỡ bỏ về, cô cứ đứng ngóng trông. Xuân thấy vậy mới hỏi:
Em ưa ruộng lắm hay sao?
Tôi ưa lắm. Ngoài đồng nó buồn so mà ưa nổi gì?
Thì ngó ruộng chơi vui lắm chứ, anh không ưa hay sao?
Qua ưa đi chơi ở trong chợ, ngoài ruộng thì buồn lắm, qua chịu không được.
Tôi ưa ruộng chứ tôi không có ưa chợ.
Thì tại em có ốc nhà quê. Quyên cười rồi đi theo Xuân trở lại xe mà về. Trời đã chạng vạng tối. Khi xe vô sân rọi đèn thì thấy vợ chồng ông Từ Tạch đang đứng trên thềm nhà mà chờ. Xe vừa ngưng thì bà Tạch nói:
Đi đâu xa lắm hay sao mà tối mới về?
Cô Quyên lật đật leo xuống xe rồi vui vẻ nói:
Đi ra cái ngoài chỗ nào đó không biết, ruộng lúa thiệt là tốt, có chùa thổ ngộ lắm á.
Anh Xuân á, anh chụp hình chùa, rồi á, anh chụp hình con nữa, mai á, con đi nữa. Ông Từ Tạc nói:
Có đi thì phải về sớm hơn, về trễ ở nhà lo hết sức, chắc là đi ra ngoài sóc đồn chứ gì, nên mới có chùa thổ. Thôi đi thay đồ đi rồi ăn cơm.
Sáng bữa sau vừa thức dậy thì Quyên nài Xuân phải dạy cho cô chụp hình. Xuân cầm máy ra đứng trước sân rồi chỉ cho cô Quyên biết cách nhắm, biết cách chụp. Quyên lấy làm đắc ý, biểu Xuân chụp cái nhà lớn, chụp hai cái lẫm lúa, chụp cái xe hơi, rồi cô đứng một bên. Quyên kêu cha mẹ ra coi, luôn dịp Xuân chụp ông Tạch bà Tạch, rồi chụp luôn cô ngồi lên trên thềm nhà. Quyên biểu Xuân cậy ông Tạc nhắm, đặng ông cầm máy mà chụp cho cô với Xuân đứng chung với nhau. Ban đầu ông Tạc không chịu, mà vì con ép quá nên rồi ông cũng phải làm theo ý của con. Chụp xong rồi, Quyên muốn làm sao cho có hình cho mau, đặng cô coi Xuân có phải vô chợ kiếm tiệm chụp hình mà mướn họ rửa. Chiều Quyên lại đòi đi chơi, hai kẻ mới ngồi xe hơi đi vô chợ để lấy hình. Tấm hình nào cũng tối hết thảy, mà nhất là hình Quyên đứng trong lùm cây, và hình Quyên với Xuân đứng chung thì rõ ràng đẹp lắm. Vợ chồng ông Tệt lấy làm vui lòng, biểu tiệm rửa thêm nữa, mọi thứ lấy ra 5 tấm đặng để dành chơi. Từ ấy, Quyên lại càng gian díu với Xuân, tối ngày không chịu rời Xuân một giây phút nào hết. Cô mặc quần áo mới luôn luôn, gỡ đầu bới tóc bén khéo, chứ không bỏ tóc xõa lưng giống như trước nữa. Hãy xấy mát thì cô năn nỉ Xuân đem xe hơi chở cô đi chơi. Xuân không thể không làm theo ý muốn của cô được, nên bữa nào cũng phải cầm bánh xe chở cô đi chơi. Khi thì đi Phú Lộc, khi đi Hòa Bình, có khi đi Sóc Đồn, có khi đi Ôm Trà Cổ. Có bữa ra đồng trống vắng vẻ, cô biểu ngừng xe lại rồi cô leo xuống, hoặc ngồi giữa sau gốc cây, hoặc quỳ gối trên cỏ mà cậy Xuân chụp hình. Có bữa cô mang theo bánh trái, rồi ra đồng cỏ mở gói bánh ra để trên đám cỏ xanh, ăn chung với nhau rồi nói cười vui vẻ, thiệt là hoan lạc. Xuân đợi được 10 ngày mới ký tên bán đất được. Ông Từ Tệt chồng bạc cho cậu đủ 40.000, rồi cậu sửa soạn mà đi về. Quyên hay tin Xuân tính về thì cô buồn hiu. Cô ra vô dầu dầu, cô thấy Xuân đứng một mình, cô mới hỏi: anh về hay sao?
Ừ, quay về.
Tôi muốn anh ở lại chơi nữa.
Sao được,
tôi còn phải sửa soạn đặng tôi lên Sài Gòn mà đi học chứ. Thì tôi cũng lên Sài Gòn tôi học nữa.
Ừ, nếu em muốn thì nói với chú thím đem lên trển cho em học, có anh Triều dìu dắt em cũng tiện.
Chừng khai trường anh xuống đây rồi, anh đi cùng một lượt với tôi, với anh hai tôi có được hay không?
Sợ không có được, bởi vì qua có công việc nhiều lắm.
Quyên châu mày ủ mặt, mà Xuân thì mắt lo sửa soạn hành lý nên không ngó thấy. Lúc Xuân từ giả vợ chồng ông Tệt và cô Quyên rồi lên xe mà đi về, thì cô Quyên đứng trước ngõ ngó theo, nước mắt chảy rưng rưng.
Chương 4. Mấy năm nay nhà nông trong xứ làm ruộng trúng mùa luôn luôn, mà bán lúa cũng đặng cao giá nữa. Cuộc thương mại nhờ đó mà trở nên thịnh vượng, bởi vì mọi người đều làm để dễ ra tiền, rồi ai cũng mua đồ dùng trong nhà, ai cũng sắm quần áo lè loẹt. Bề ăn ở của bình dân thì rộng rãi, còn của phú gia thì xa xỉ, nhất là ở mấy châu thành, sự ăn xài quá độ phát hiện rõ hơn hết. Tại Sài Gòn, trong dãy phố trệt ở đường La Grandière, bây giờ là đường Gia Long, giáp với đường Vẹt Đùn, bây giờ là đường Lê Văn Duyệt, căn nào cũng chưng dọn hực hở, nhưng mà có một căn dọn vén khéo, đồ đạc tốt đẹp hơn hết. Trên hai lan can phía trước có để hai cái chậu, mỗi chậu trồng một bụi cao, lá xung xuê, cọng vàng tươi. Tại cửa giữa có treo một tấm màn màu trứng gà, rẽ vén hai bên đặng ra vào cho tiện. Hai cửa sổ có giăng hai tấm màn ren cũng màu trứng gà, để ngăn cát bụi chứ không ngăn ánh sáng mặt trời. Trong nhà phía trước có để một cái bàn nhỏ với bốn cái ghế, trên bàn có để một cái bình bông, còn mặt ghế thì có lót nệm gòn đặng khách ngồi cho êm. Phía trong đựng vách buộc đụng vách buồn, có để một cái đi văn, trên cũng để trải nệm mỏng. Còn chung quanh thì đóng học mà để đồ, hai bên vách cũng không bỏ trống. Một bên thì để một cái tủ nhỏ, một trên tủ thì có để một cái máy hát. Phía trong buồng có giường sắt giăng mùng trải ra trắng muốt, có bàn viết, có tủ áo, tủ sắt. Lại giữa cửa sổ có lót một cái bàn để ăn cơm cho mát. Căn nhà đẹp đẽ này là nhà của cậu Xuân mướn ở mấy tháng nay, đặng mỗi ngày vô trường để học cho nó gần. Một bữa chủ nhật lối 4 giờ chiều, Xuân mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng. Cậu đứng giữa cửa sổ rồi kêu thằng Chí là đứa nhỏ làm bồi, mà biểu nó nhắc cái ghế xích đu đem ra để trong hàng ba. Cậu trở vô lấy cuốn sách rồi nằm trên ghế mà đọc.
Mặt trời ngã bóng lần lần, trước cửa bây giờ mát rượi, còn ngoài đường thì người và xe đi lại nườm nượp. Thằng Chí xách nửa thùng nước đem tưới hai bụi cao vàng. Nó mới trở vô thì chị Chính Thiện là người ở đi chợ nấu ăn, chị ở trong lại bước ra ngoài thềm rồi đứng nói ôm sờm: "Bữa nay chị nghỉ mai phải không chị Hai? Có cô Hai ở nhà hay không?" Tưới cao rồi nói chuyện, những sự ấy làm cho con Xuân, làm cho Xuân lo ra không thể đọc sách được. Cậu mới xếp sách đứng dậy rồi bước ra đứng trước thềm. Lúc ấy dì Hai Oanh là thợ mai tuổi trên 40, ở cách Xuân một căn phố, đang thủng thẳng đi lại. Mấy tháng nay Xuân ở gần ra vô thường nên gặp mặt dì Hai Oanh, nên vừa thấy dì là Xuân cúi đầu chào liền. Dì Hai Oanh mới đáp lễ rồi vui vẻ hỏi Xuân: "Chủ nhật nghỉ học cậu không đi chơi sao?" "Dạ cháu mới đi hồi sớm mai rồi, buổi chiều ở nhà học bài. Thôi mời dì vô nhà uống nước." "Thôi để cho cậu học chứ, có lẽ nào tôi dám làm rộn cậu?" "Dạ thưa không, có bận rộn chi đâu, cháu học bài rồi, nãy giờ ở không xem sách mà chơi." Chị Thiện bãi bùi mới tiếp lời: "Vô nhà chơi chị Hai, vô uống nước, tôi mới chế một bình trà còn nóng hổi." Xuân coi bộ dì Hai Oanh chịu vô thì cậu thối lui đứng nép một bên. Dì Hai Oanh đi trước, chị Thiện đi theo sau mà vô nhà, Xuân tiếp theo sau nữa và kéo một cái ghế mời dì Hai Oanh ngồi. Chị Thiện lo rót nước trà mà đãi khách. Xuân lại ngồi trên đi văn rồi hỏi dì Hai Oanh: "Dì mai coi thế nào, đắt mối dữ, cháu thấy có người đến thường thường hoài." "Ôi không mấy khá đâu cậu à, tôi lãnh mai của mấy cô quen thở nay, chứ mà người lạ đó họ có biết tôi đâu mà họ đưa đồ cho tôi mai." "Dì có mướn người phụ với dì chứ?" "Tôi có mướn một người luôn cho tôi mai, đưa đồ có nhiều đâu mà phải mướn thợ phụ." "Dì lập tiệm lãnh bài sanh ý, treo bảng và rao ở trong báo thì người ta nó mới biết mà đặt mai đồ chứ." Dì Hai Oanh ngó Xuân rồi chúng chím cười mới đáp: "Lập tiệm thì phải có vốn 700 hoặc 1.000, vì không có vốn nên tôi không có dám tính tới cái việc đó, tôi mai ở nhà vậy thôi." "Vì mai ở nhà thì làm sao mà có lợi đủ trả tiền cho phố hoặc tiền ăn xài?" "Ôi tiện tặng thì cũng đủ, tôi có con cháu nó đi thiêu, nó phụ giúp với tôi." Chị Thiện đứng vịnh cái máy hát, chị tiếp và cắt nghĩa: "Chị Hai đây có một người cháu là cô Hai Quế thì khéo lắm cậu. Cô đi thiêu cho nhà hàng ở ngoài đường, lãnh lương mỗi tháng tới 50-60. Xuân hỏi: "Thế cô thiêu thứ chi, thiêu lối Việt Nam hay thiêu lối Tây?" Chị Thiện làm lanh rồi bích lối, không biết trả lời làm sao được. Dì Hai Oanh mới thế mà đáp với Xuân: "Hồi con em tôi nó còn sanh tiền, nó có cho cháu học trường nữ học đường được 2 năm, bởi vậy nó biết thiêu theo lối Tây. Chừng em tôi khuất rồi, tôi đem cháu tôi về ở với tôi thì tôi cho nó học thêm cái lối thiêu Việt của mình nữa. Nhờ vậy nó biết thiêu cả hai luôn. Nó thiêu mặt dài nè, khăn tay thiêu màn, làm ren thiêu bông và áo cho mấy ông bà. Thiêu thứ gì nó thiêu cũng được hết. Giỏi dữ ha, có nghề như vậy thì sự sống mới vững vàng, khỏi lo thiếu thốn." "Phải, nó khỏi lo đói rách, mấy tiệm may lớn họ dành nhau mà mướn nó. Nếu gì có tiệm may lớn, gì để cho cổ lãnh phần thiêu thì chắc tiệm phát đạt lắm." "Nói gì cái đó?" Dì Hai Oanh dòm cùng trong nhà rồi nói tiếp: "Cậu ở có một mình mà dọn nhà đẹp quá. Tại vì tánh tôi ưa sạch sẽ, dáng khéo. Thấy cậu gốc ở tỉnh nào?" "Tôi là người Cần Thơ." "Nghe nói Cần Thơ là cái tỉnh giàu đệ nhất, ông cụ bà cụ còn sống toàn chứ cậu?" "Dạ thưa, ba má tôi đều khuất hết rồi." "Tội nghiệp dữ không, mồ côi sớm quá." Tại cái mạng của tôi như